Vị Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được xin được trở lại với chúng ta như thường lệ và mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại thể lệ của chương trình không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào hoặc một department nào để chia sẻ trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên. Và 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để cùng chia sẻ và gửi những câu hỏi vào trong chương trình. Và xin được kính chào tới ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào quý vị thính giả Đài 1600 và chào Vĩnh Phấn.
Vâng, hôm nay anh khỏe không ạ?
Thì thời tiết bữa nóng bữa lạnh nó dễ bị sổ mũi, chuyện đó bình thường vậy thôi.
Dạ vâng, em cũng bị thường thường em là bệnh lỗ mũi nhiều nhất. Cho nên trời mà trở lạnh trở nóng bất thường là lỗ mũi em nó dị ứng dữ lắm. nhưng ngày mai giờ này anh cũng nghe em nói là hơi nghẹt mũi phải không ạ?
Dạ thì khi mà cái giọng mà tôi nghẹt mũi thì nó có vẻ hơi giống ca sĩ Quang Lê chút xíu. Ấm ấm.
Dạ thưa anh, bây giờ trước khi bắt đầu chương trình mình, anh có Vị Tấn xin tiếp chuyện của hai vị thính giả, anh có cần gì nói trước không ạ?
Có nhưng mà thôi nói chuyện đi.
Dạ xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ cho biết tên ạ. Vâng, Vị Tấn nghe đây, cho biết tên ạ.
Dạ.
Dạ cho, xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên Nam ở Ga Linh rồi.
Xin mời chú Nam, xin mời Nam.
Anh Trung Minh Ẩn.
Dạ chào anh.
Dạ, tôi có câu hỏi nhờ anh Ẩn giúp cho là ở nhà mình đó anh, có cái driveway đó, thì mình đậu xe trong driveway, rồi là có người người ta đậu xe ở bên kia đường, nhưng mà cũng ngay trước cái driveway mình hai chiếc xe luôn, thì cái đó có được, mà người ta đậu ngày nào ta cũng đậu hết như vậy, có được không chưa anh?
Bên Tuấn xin nhắc và hỏi lại bên kia đường phải không ạ, chứ không phải bên này đường của anh ạ?
Không phải bên phía mình nhưng mà phía bên kia,
bên nhà bên kia
mà nó đậu ngay cái driveway của mình luôn.
Rồi ok, xin lỗi,
mình lui ra, nếu mà mình không cẩn thận là mình lui ra để mình đi là mình có thể đụng người ta.
Hello,
ngày nào người ta cũng động như thế.
Ví dụ như nhà bên đó của ai, anh có qua nói chuyện được không? Tại vì tùy theo con đường của anh chặt hẹp. Ví dụ như cái chuyện này á, chẳng hạn như con đường anh quá hẹp mà nếu đậu một chiếc xe đó có thể nguy hiểm, thì anh qua bên đó nói chuyện không được thì anh yêu cầu thí dụ như không phải chỉ gia đình anh không, gia đình kế bên thấy những người đậu mé bên kia nguy hiểm cho gia ra, anh có quyền lên cái buổi họp của City Council yêu cầu City có thể để cái bảng do not parking this side hay không. Nhưng mà trường hợp này nó thật khó, nó thật phiền não. Còn đối với luật lệ á, nếu bên kia đó không có cái cột cửa lửa thì người ta muốn đậu bên kia là chuyện của người ta, hoặc là người ta đậu mé bên nhà anh thì cũng cái chuyện của người ta, anh không nói được. Ok.
Cái này mình cũng đi qua nhà ta mình nói 3 lần rồi mà người ta cũng
không. Thì cái đó anh chịu thôi, chứ còn nó đậu cái đó đúng từ khi bên đó đề cái bản không được đậu.
Chỉ là không có luật lệ gì hết, chỉ có là mình nói người ta nghe thì người ta nghe, người ta không nghe thôi.
Tấn nghĩ là thật sự mà nói chú, cái câu chuyện này cũng khó lắm chú. Tại người ta đậu phía bên kia, cho dù người ta đậu mé bên đây mà ở trước cửa nhà mình đó, mà người ta đậu một lâu lâu ta đậu một lần mình cũng không nói được. Còn người ta đậu hoài á, thì người ta đậu hoài á, thật sự là cảnh sát cũng không kéo được, nhưng mà chỉ là lịch sự giữa hàng xóm với nhau thôi. Chứ còn ở phía trước là pháp lịch phải không anh Thư Nẩn?
Dạ đúng, trừ khi họ đậu block cái hộp thơ là một. Hai nữa, bây giờ nó có cái vấn đề này nữa. Ví dụ con đường anh á, mà một khi mà bên đây đậu xe, bên kia đậu xe đó, rồi á, chiếc xe anh mà đi ngay giữa, mà nó kẹt tới, kẹt luôn ngoài đó, anh có yêu cầu hàng xóm cùng ký tờ giấy lên, yêu cầu trên city đó, có thể làm một bên là không được đậu xe để giảm bớt cái tình trạng xe đậu hai bên. Có những cái con đường nó rất nhỏ đó, như Tấn.
Dạ vâng.
Đi hai bên đậu xe rồi, mình chen vô giữa, nên là mình đi rất là khó, mà chiếc xe đằng kia có nhiều lúc nó chen vô nữa, hai chiếc xe không biết làm sao đi ra. Tôi đã thấy trường hợp đó rồi, đó là cái trường hợp mà anh phải lên City Council. Còn ngoài ra, bên kia người ta đậu xe, mình ráng lái cẩn thận chút xíu thôi. chứ còn qua nói thì ta không đồng ý thì anh không làm được cái gì đâu. Ok.
Rồi xin chào, xin chào chú nha. Trong cái trường hợp vừa rồi theo em thì em cũng không nói lý do, tại tại người ta đậu phía bên kia mình, nếu có thể mình lâu lâu mình đứng cầm chai bia uống nhau ở bên đây mình nói chuyện chơi thôi, chứ còn thật sự mình không có yêu cầu người ta dời nữa. Nói xăm xăm con tao lái ra tại đấy nó yếu sợ đụng xe của mày, mày nếu mày không ngại thì cứ đậu đi không sao, mình nói vậy thôi. Đó giống như là nó hàng xóm nó cũng còn ok, còn mình cứ yêu cầu nó mày phải dời, mày phải dời, nhiều khi nó cũng khó lắm á. Khó lắm anh ạ.
Ok, mình nói câu đó thách thức á thì nó sẽ làm nữa.
Dạ. Yeah. Còn còn có sẵn đây Tấn nói luôn, có nhiều người Việt Nam của mình á khó chịu đến mức độ là thấy người ta đậu xe trước cửa nhà mình là bắt đầu phải gõ cửa người ta, bắt người ta phải dời. Nhưng mà cái đó là chỗ pháp lịch, cái chỗ mà ý anh ẩn em ý của em nói là không có đậu ngay thùng thơ của mình mà bắt người ta phải dời liền, cho dù đó là những cái vị khách từ xa mới tới thăm cái nhà hàng xóm thôi. Cái điều đó là Tấn thấy là vô lý nhất.
Dạ.
Tấn thấy là...
Nhưng mà vì Tấn nói, bây giờ nó có đậu trước nhà đi, mình đâu có đứng ngoài sân, mình dòm ngoài sân hoài đâu.
Dạ, có không? Có nhiều người nói, chỗ đó là chỗ... Anh nhiều người hỏi như vậy. Họ nói là chỗ đó là chỗ đậu xe của con tao.
Không.
Tại vì họ có tới 5 người trong nhà mà trong gara thì đầy rồi. Bây giờ chỉ còn chỗ đậu trước mà thấy người khác đậu vô, hàng xóm hay là ai đậu vô là khó chịu, ra gõ cửa người ta liền. Bởi vì có nhiều khi đó, họ đánh lộn nhau đó. Họ nói tao không dời đó, mày làm gì tao. Thì cái đó họ, tại vì họ biết luật là cái đó là hàng xóm đậu lâu lâu, người ta đậu một lần. Cái chỗ đó biết là mình hay đậu xe của mình, nhưng mà ở đường ngoài, ngoại trừ lóc thùng thư với lóc driveway thôi, chứ còn ai muốn đậu đâu đậu à. Phải không thưa Nẩn?
Dạ đúng đó, đừng có đậu thùng thơ là một, hai là cái cột chữa lửa là hai. Nhớ nha.
Tôi thấy có nhiều người lại gõ cửa hàng xóm mà vô lý quá. Cái đó quá vô lý. Nói lâu lâu có khách lại đậu ngay chỗ đó thì mày làm ơn mày đậu xa chút xíu đi, chừng nào khách nó về mày dời lại. Đâu cần phải gõ cửa người ta mà nói với cái giọng mà giống như là lên giọng, ray cái voi lên làm người ta bực bình, người ta không dời đó, làm gì người ta dám đập không? Phải không anh? Em thì em không có bực bình gì hết, nhưng mà có nhiều người quá thiếu lịch sự đi. Là biết cái đường đó là đường chung. Lâu lâu mới có khách người ta đậu chút xíu mà cũng qua gõ cửa làm này làm kia. Mấy cái chuyện đó là quá vô lý mà không có lịch sự nữa.
Nhiều khi giờ ta thấy tôi ở trong cái xóm đó, nó có vài gia đình Mễ, nhưng mà weekend thì người Mễ nó hơi ồn, mình đóng cửa lại chút nghe. Rồi trong trạm TV hơi lớn thì tới 10 giờ nó không chịu set down, và cảnh sát mà kêu nó set down vậy thôi. Đóng để nói thiệt ha.
Cuối tuần cho tới 12 giờ luôn anh.
Dạ.
Cuối tuần cho tới 12 giờ rưỡi luôn.
Dạ,
chơi nhạc
vậy hả? Ok. Nhưng mà có một cái giống như tôi nói, quý vị mà muốn ở yên đó thì quý vị mua những cái khu chẳng hạn 25 thạc là 1, hoặc là ra ngoài farmer mua mà 5-7 acre đó, hiểu không, thì không ai làm phiền mình hết. Còn ở trong thành phố có những cái nhỏ nhặt, đây là tế nhị để mà sống giống như vừa Tấn nói là thôi.
Em là em bỏ qua hết á, mấy cái đó em bỏ qua hết luôn á, không có chuyện gì không quan trọng. Lý do là tại vì lâu lâu nó có một lần, còn nó làm hoài, ví dụ như ngày nào nó cũng làm á thì mình khiếu nại nó. Còn năm này lâu lâu mới có một lần mà qua gõ cửa người ta kêu sắt đau này kia nữa. Tấn thấy cái đó cũng không đúng. Dạ.
Đâu phải chỗ của mình đâu.
Dạ vâng, xin được chào viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ chào chị, cho biết quý danh ạ.
Ồ, em tên Linh ở Đà Lạt. Em muốn hỏi bên chú Ẩn cái giống như là mình mà đàn bà mà giống mình bị medicine, mình chạy vô phải medicine. Coi như là em có hai thằng con. Thằng 8 tuổi, thằng 10 tuổi nó đi vô trong restroom, thằng ông nó đang, rồi cái thằng em nó bị té, cái thằng 8 tuổi nó bị té, thì cái thằng anh nó chạy ra, nó mới báo, nó báo cho em. Mà bây giờ em đứng ở ngoài, em chạy vô, giống như em muốn chạy vô có được hay không?
Dạ, cái câu đó hỏi trả lời ví dụ như á, tôi với chị đã hỏi trong đó có ai, trong đó không có. Nhưng mà nếu mà có
không, có người đây trong cái rạp chiếu phim có người đi ra đi vô, nói chung là có người quá trời luôn đi ra đi vô. Okay. Mà thằng em, thằng anh chạy ra nói mẹ em bị té trong restroom, mà xong rồi cái thằng em nó mới đi kiếm người giống như là để tới hết thì nó rất là lâu, mà lúc đó em rất là nôn, muốn chạy
không,
vô mà em không, cứ chần chờ gì. Yeah. Nếu mà em vô có được không,
ví dụ như con chị mà có bị thương mà nói má em té bể đầu và chảy máu, chị nhảy vào vô đó không có gì cho xin lỗi, có thấy cái gì của người khác giới, cái đó không phải là quan trọng. Trừ khi á, mà chị nhớ kỹ là luật lệ bên đây á, là từ khi chị cố ý chị làm hoặc là chị biết mà, còn cái chuyện chị vô tình chị làm đó thì cũng là phạm luật nhưng nó không có nặng lắm, do đó không bao giờ cảnh sát lại xuống chuyện chị đâu ra nhỏ bị đổ máu. Xin lỗi chị, bây giờ để tôi nói chị nghe một câu vậy, giống như nghề cảnh sát của tụi tôi á, một khi mà một nam hay nữ gì cũng vậy á, mà một khi tắt thở cái đầu tiên là xin lỗi chị á, người nữ vậy phải cắt nguyên tất cả quần áo, cái áo ngực ra để chị hô hấp nhân tạo, chứ đâu phải nói câu nói tại vì anh là người nam anh không được đụng. Tới cái lúc thì mật đi á thì đừng có phân biệt giới nữ với nam. Từ khi nhỏ té sơ sơ thì em đỡ không được, nói má em nó chảy máu quá nhiều, chị cứ vào đó tự coi có ai có bắt gì không. Đúng rồi, giờ tôi nghĩ chuyện mà không chảy ra đâu.
Cho nên hồi bữa đó em cầm phiêu mà chờ em đứng ở ngoài em ức em nói,
rồi bây giờ chị cầm phiêu á mà chị thấy người ta ra vô nhà tắm đó, ông là bơn đổ đỡ giùm đứa con tôi ra ngoài này tại vì nó té trong đó, chẳng lẽ người ta nói nô
thì đâu có biết đó là nó ở trong cái net room của đà cái lát nữa ra cái mà thằng anh đó, thì thằng anh vừa ra nói mẹ em té trong đó, rồi thằng anh lặt đặt đi kiếm người để vô bên
tại vì nó
nít nó không hiểu.
Thằng anh bao nhiêu tuổi?
Thằng anh 19 tuổi. Thằng anh chín tuổi
mà đỡ không nổi nghe mà.
Thì đó, nó chỉ biết nó để thằng em nó té rồi cái nó đi kiếm người, giống như nó kiếm người là ở trong cái đặc phim á để vô hết em nó. À, rồi nó chạy nó đi kiếm mà hả, kiếm cũng thiệt lâu, em đứng ở ngoài vừa muốn vô vừa muốn không vô mà nên chẳng phải hỏi thử là nếu có trường hợp nó chạy ra.
Lại lần nữa là khi nào á nó chạy ra nói má em đập bể đầu bất tỉnh, chị cứ đi vô trong đó không ai mà nói chị á, chị đi cấp cứu người mà nhớ không. Rồi thấy hồi đó nó đưa phủi quần áo thì chị vô nó làm gì, nó mày đỡ em ra đi hoặc là nhờ á ông làm ơn ông dẫn thấy đứa con tôi té không đó có thể mang nó ra giùm không, không có ai mà nói chữ nô hết, chị hiểu không?
Dạ, thì đó cho nên em nói để em gọi em hỏi thử hả, mà cứ đứng hoài cứ vừa muốn vô mà vừa muốn ra cái hả thôi cái thiệt lâu luôn cái rồi cái nó mới mệt ra thế hả thì mắc mũi nói chung mà nó không biết là nó té nặng hay té nhẹ mà thấy nó ở trong đó thiệt là lâu mà mình không cứ ở ngoài mà nôn hả mà kêu nó thì nó cũng không chịu lên tiếng. Kêu nó cũng không lên tiếng.
Thì cái câu tôi nói ra là khi mà khẩn cấp mà cần phải cấp cứu thì chị đừng có ngại chỗ đó, đừng ông hay đừng bà. Ok
thì mà để biết rồi, để em biết rút kinh nghiệm. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chào vị giả tiếp theo, hello.
Hello, Việt Tấn hả?
Dạ, cho biết tên ạ.
Chú Bắc, Việt Tấn ơi.
Mời chú Bắc.
Chào Việt Tấn, chào anh Ẩn. Tôi có một cái câu hỏi này, tất nhiên là khu vực nhà ở đó, thì đầu tiên vào cái là có cái nhà người mẹ ở bên tay phải, còn cái có con đường đi vô đằng sau đổ rác á, xe nó vô lấy rác á, thì dạ nhà biết. Tôi nó nằm ở cái nhà thứ hai, rồi một hôm cái tôi có cái hàng rào tôi mới làm xong, rồi cái thằng mẹ nó nhậu nhẹt ở bên cạnh nhà thằng mẹ đầu á, nó xỉn hay nó không xỉn thì mình không biết, nhưng mà mình không bắt được quả tang nó mà nó đụng coi như là banh cái hàng rào ra, thì tôi có gọi cảnh sát thì cảnh sát nó nói là bây giờ không có thấy nó thì nó không làm report gì được mà nó không giúp gì mình được. Ok, cái đó là có thể anh cho ý kiến. Rồi cái thứ hai nữa là cái con đường đó nhiều khi hai cái xe nó tránh nhau thì cái đường đất mà ở từ cái hàng rào là vào là của tôi, còn từ cái hàng rào đổ ra đó là của nhà nước, của chính phủ. Thì ý tôi muốn hỏi là ví dụ như tôi lấy một cái chướng ngại vật gì tôi để đó, chẳng hạn như một cục đá bự để cho nó khỏi lấn chiếm vào nó làm, tại vì cái đất đó nó hơi bị dốc đó anh Ẩn, nên nó là nó cứ trèo lên thì đương nhiên mưa gió đó, bây giờ nó coi như là nó gần bằng cái đường ở bên dưới rồi. Thì tôi muốn hỏi anh cho tôi biết cái ý là như vậy thôi.
Dạ, cái câu này anh hỏi thì tôi cho anh hay rằng từ cái hàng rào anh ra mé bên hàng rào bên kia đường, ở sau cái đường bán xe đó là cũng thuộc về chính phủ. Không phải chính phủ, mà cái đường đó ví dụ như tùy theo có nhiều khi ngay từ cột điện bên đây qua kia hoặc hàng rào cái đó driveway của chính phủ nó khác, còn có nhiều của tư nhân và cái đó của chung. Anh không... Yeah. Trong hàng rào cho tới trong nhà anh á, ngoài đó anh không được để một chướng ngại vật nào. Bây giờ để tôi nói một câu nghe vậy ha. Bây giờ anh cắt cục đá để đi. Ban đêm có người nào chạy mà không thấy cục đá chán để thôi cái đó. Có thường anh ra tòa anh đệt cái xe đó. Có người nào chạy ngang á, con nít chạy ngang dấp ngã cái. Anh đồng anh ra tòa anh nói câu tôi để. Còn nếu mà anh để mà có ai dấp té đó, không đổ thừa anh được tại vì anh không để. Anh hiểu không? Nhưng mà nhớ kỹ là một khi mà đứa nhỏ nó dấp té mà nó có chết á, thì bắt đầu nó làm lớn ra. Anh nói không phải của anh không để. Nó lợi, nó lấy DNA coi có cái gì dính dáng với anh hay không. Hoặc là còn cái vấn đề mà cái nhà anh nói thằng bé đụng sập cái đó mà nó không thấy là bị cảnh sát không làm. Nhưng nhớ kỹ nguyên cái khu mé sau đó không phải không có nhà nào mà không có camera đâu. Ít lắm cũng phải có một hai cái. Tôi nha, anh đi vòng vòng dập đó, anh coi cái nhà nào có camera quay ngược cái mé. Thì anh có
cái nhà của nó thì là có camera. Nó quay thằng
vậy chưa có rồi. Bây giờ đó. Anh ra đó, tôi có camera thằng con tôi đụng thứ thằng nào không, không có chuyện đó đâu. Ok nha. Còn tôi với anh á, nếu anh cảm thấy những cái bực bội đó mà có thể xảy ra trong quá tương lai, thì anh mua cái camera anh gắn đi, đâu có nhiêu tiền hết.
Okay.
Còn để cái cục đá chứa ngày giặt ở ngoài đó, không bao giờ.
Ok. Nhưng mà tôi có thấy cái những cái trường hợp cái nhà giống như tôi á, thì nhà người Mỹ đàng hoàng mà tôi thấy nó có những cái cục đá, nó để ở cái, những cái kiểu cách như tôi hỏi anh á, thì nó lại để được. Nên bởi vậy tôi không biết nên tôi mới hỏi anh.
Tôi tại vì á, anh nói đây á, là general cái đường mà của community driving á, là của chung để lái đó, anh không được để chứa ngại vật. Còn cái nhà ông Mỹ kia có thể nó là một cái phần nó của landscape, cái hàng rào sụp vô trong. Cái chuyện đó tôi phải thấy tôi mới nói được. Hoặc là CTO, cái luật lệ của thành phố cho phép cái đó thì mới làm được. Hiểu không? Còn anh bỗng như khách chứa ngại vật ra, anh coi chừng gặp đỡ ngại. Ok nha.
Ok.
Xin chào.
Cảm ơn anh ạ.
Xin chào vị giả tiếp theo đã đợi cho nhìn dây. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn. Em Tân Tuấn.
Mời anh Tuấn.
Dạ, chào chú ảnh. Có hai cái question hỏi á. Là mình có thằng con nó có bằng viết. Mà mình là, nó mình thì đi chung với nó lái xe. Nhưng mà nó có chở, mình có chở được em của nó đằng sau hay là không?
Chở cái gì anh? Chở gì?
Cũng như là có mấy đứa em nữa, cũng như hai đứa nó ngồi sao.
Đang tập lái xe. Anh
dạ, đang tập lái xe.
Đang tập lái xe mà có chở người. Có được không?
Không có chở được dưới 18 tuổi thì tôi theo tôi biết.
Hello anh. Dạ. Điều này cần anh vẫn có cần hỏi thêm tham khảo thêm cái vấn đề.
Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng á, cái người mà đang tập lái xe đó là chỉ là có bằng viết có người nằm tay phải, nhưng mà tôi sẽ coi cái vấn đề này tôi trả lời chính xác. Nhưng mà theo tôi biết có một câu hỏi này đã lâu rồi tôi gọi GPS đó, thì nó nói là không được, nhưng mà bây giờ luật lệ mới như thế nào thì từ tới tôi cho anh hay lại nha. Ok.
Rồi cái một cái câu hỏi nữa là nếu nó đi với cháu lại nhà bạn giả tỷ, đi với cháu thôi, đi lại nhà bạn giả tỷ uống một hai lon bia rồi để nó lái về được không?
Khoan, ai uống một hai lon bia?
Cháu cũng như con uống một hai lon rồi để thằng con lái về có được không?
Anh uống hai lon bia mà cái loại regular coi chừng nó đã đủ chấm rồi đó. Mà khi anh dạy người lái xe, khi anh bước chân xuống xe đó mà anh có bụi bia đó, cảnh sát có thể chặt anh về tội public intoxication khi mình nói chuyện mà có mùi bia. Tôi với anh á, một khi đứa nhỏ mà nó đương lái xe đó, nó chưa có bằng á, thì anh làm ơn anh đừng uống rượu giùm tôi.
Dạ, thì không, cái đó mình chỉ hỏi cho biết thôi.
Dạ, không, đừng, không. Tại vì cảnh sát có những cái luật lệ chẳng hạn như anh lái xe mà uống bia, mà đủ độ á, thì nó chặt anh tội đó. Còn ví dụ như anh bước chân xuống nói chuyện ngoài public á, mà anh có mùi bia đó, cảnh sát có thể chặt anh về tội PI, tức là public intoxication, tức là có mùi rượu say ở trong cái đại khái vậy đó, nó không cần phải test anh đâu. Ok.
Rồi.
Hỏi anh sao lên.
Cảm ơn.
Đừng nói chuyện.
Tức là ý của anh hỏi vừa rồi á, là ảnh là người
uống
bia rượu mà anh xỉn, anh nói anh uống 2-3 lon nhưng mà Tấn nghĩ anh phải uống là 4 lon, ví dụ vậy đi. Rồi ảnh sợ lái về bị cảnh sát bắt, cho nên ảnh kêu cái đứa con đang tập lái xe lái nhưng mà ảnh ngồi kế bên. Thì cái trường hợp này có bị tức thần hay không?
Cái người mà ngồi bên tay phải đó phải trên 18 tuổi, phải có bằng viết trên 1 năm, ủa bằng lái xe trên 1 năm. Và nhớ kỹ rằng không có rượu chè cái bất cứ một cái gì hết. Ok, mới là dạy người ta được. Còn một khi anh uống rượu làm sao dạy người khác?
Ok. Rồi.
Ở đây sẵn cái anh này hỏi câu đó tôi mới nói cho quý vị nghe. Tôi làm cảnh sát. Mà một khi mà đi bất cứ một cái tiệc nào á, mà dù tôi có lái xe tôi ngồi bên tay phải, một giọt bia tôi cũng không uống nữa. Hiểu không? Cái hồi nhỏ mà khi tôi còn làm lái máy bay, tôi đã từng uống rượu say mà tôi lái máy bay mà thả bom mà. Được. Nhưng mà đã khi vô cái nghề mà biết xứ sở này là cái chuyện đó nó quan trọng, không bao giờ làm hết gì hết.
Yeah,
uống gì? Một ly bia. Thay vì uống ly bia, uống ly khóc cũng vậy thôi, làm gì thèm đến độ phải uống. Và quý vị nào có bằng mang súng cũng vậy, quý vị không nên có mùi bia. Nhớ vậy nha. Lỡ mà có ai ép quý vị uống á, quý vị làm ơn rút cái súng ra đem ở sau bỏ trong cốp xe lóc lại. Ok, đừng để cảnh sát hỏi mày có súng nói không, mình tôi đây ra ngửi thấy mùi bia là quý vị sẽ không mất bằng. Ok.
Dạ vâng, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn dì Tân, cảm ơn quý vị.
Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, cũng qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và chúng tôi xin được nhắc lại không được đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào, một department nào ra để nói chuyện, mà quý vị có thể giấu tên những nơi này. Và quý vị có thể giấu tên để mà chia sẻ, không sao. Vâng, xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào quý vị thính giả và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ.
Trần Diệp đó.
Dạ, chào cô, cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Trần Diệp, tôi muốn gặp chú Ẩn.
Rồi, xin mời cô Diệp, xin mời cô.
Dạ,
chào chị.
Tại tôi ở chỗ cái apartment này đó, ở lầu tư, rồi cái tôi đi dắn cái người ta cứ vô nhà tôi hoài, rồi đồ ăn của tôi đó, thì nó có trộn cái gì ở trong dầu ăn, nó trộn cái gì tôi cũng không biết nữa. Mời chú có cách nào giúp cho bà không?
Không, bây giờ tôi hỏi bà một câu vậy. Cái apartment bà ở chung với ai hay ở một mình mà làm sao chìa khóa đâu ta vô được?
Dạ, có đổi ổ khóa rồi mà nó cũng vô được nữa. Bà cũng không biết làm sao nữa.
Ok, bà có lên trên văn phòng của manager để nói chuyện chưa?
Có Monina, lúc đó Monina lại phỏng vấn và cái... tôi có gọi nói cho Monina nghe, rồi Monina đi văn phòng nói chuyện với nó, rồi nói rồi không biết làm sao, nó cũng vẫn như thường.
Ok, tại vì một khi người ta đi vô trong nhà bà là cái đó tội, tức là tội cậy vô nhà bà, cái đó phải báo cáo với cảnh sát, hiểu không?
Còn, dạ có thật.
Dạ
có, tôi có báo cảnh sát, rồi cảnh sát có vô có 1 giờ kia cái hai ông cảnh sát tới giờ tôi nói cho tôi lấy đồ cho ẩm coi, giờ có thông dịch viên nữa, người Việt Nam thông dịch rồi nữa. Tôi lấy chai dầu cho ông cảnh sát coi, rồi tôi hỏi thông dịch viên nó, tôi vậy là nó trộn cái gì ở trong đó tôi ăn, rồi có làm sao không, có bệnh không, giờ tôi không có trả lời tôi. Giờ cái một hồi ông cảnh sát người trắng đó, ông cho tôi một tờ giấy. Giờ cái ông đi giờ cách hai tuần sau cái ông gửi thêm một tờ giấy nữa. Ông nói trong tờ giấy đó nói là tôi có mất cái gì đó để đi Calafell tìm qua có cái số của bà không. Đó. Giờ bây giờ im luôn. Giờ muốn nào tới cũng đi văn đi office nói cũng như vậy à.
Dạ bây giờ tôi hỏi bà thân con cháu vậy gần đó không?
Dạ. Thầy nói gì?
Có con cháu của bà gần đó không ạ?
Con cháu vợ gần không?
Dạ con cháu không biết nó ở đâu, bà đâu có biết.
Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Cái câu chuyện nghe đó thì tôi cũng muốn giúp bà lắm. Nhưng mà khi nào bà rảnh bà gọi số điện thoại văn phòng tôi để tôi hỏi thêm chi tiết được không?
Dạ được.
Dạ bà có viết viết chưa?
Dạ có.
817-884
8 khoan thầy 817 8 bao nhiêu thầy?
884
884 rồi
1693
1693 rồi thầy.
Rồi tôi dặn bà đây, khi bà gọi vô đó bà nghe người Mỹ dạ. nói chuyện gì kể người ta, chừng nào bà nghe cái chữ yên lặng không ai nói thì bà nói tiếng Việt cho tôi, nói bà số điện thoại mấy cần gặp chú Ẩn hay cái gì đó rồi tôi sẽ gọi lại bà. Ok
dạ.
Chào bà nghe. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà ơi?
Bà 78 rồi.
78 rồi bà ha.
Dạ
bà lớn tuổi. Bà tên gì bà ơi? Nãy bà nói lại à.
Bà Trần Diệp.
Trần Diệp.
Dạ Trần Diệp.
Dạ vâng, Trần Diệp á. Dạ vâng, xin chào bà Diệp nha.
Dạ, dạ, cảm ơn thầy.
Alo Nẫn, vụ này hơi kỳ rồi ha.
Dạ, nghe cái chuyện mà ai cãi vô mà này cũng nghe hơi lạ đó, vô tấn tôi.
Trộn đồ ăn gì đó, nghe hơi kỳ, anh cũng tìm hiểu xem coi chuyện gì nó xảy ra, không biết bà ở thành phố nào nữa, nãy chưa hỏi bà.
Rồi, để nói chuyện thêm với bà nếu bà gọi lại.
Dạ vâng, xin chào khán giả tiếp theo có hai vị ạ.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Chú là chú Thành ở Phú Quốc.
Mời chú Thành.
Xin hỏi anh Đặng thế này nè. Tôi năm rồi tôi đóng thuế nhà là 1.100 đồng. Nó gửi bill về trước đó không có tới vậy, nhưng mà tự nhiên năm rồi nó gửi tới, nó nói 1.100 nó tăng nâng lên nhà lên, tôi khiếu nại nhưng mà không có được, rồi thôi tôi cũng đóng. Rồi năm nay nó cũng gửi về cái vậy đó, gửi cái official về cũng vậy đó, rồi tôi cái bữa nó gửi cái giấy mà cái bill á thì gửi 300. Đóng 300 mà tôi thấy tôi mừng quá, tôi nói nó bớt lẹ vậy, cái tôi ký chết tôi đóng rồi xong hết. Hôm nay lâu rồi, nay 3-4 tháng rồi nhưng mà tôi mới thấy tôi lâu lâu tôi bữa tôi suy nghĩ tôi lạ, tôi hỏi cái người địa ốc. Mà nói bây giờ biểu phải đi lên hỏi nó coi nó có làm lộn không. Nếu mà nó làm lộn mà mốt rồi nó phát hiện ra nó lộn cái năm tới thì nó kéo dài ra rồi nó mình còn thiếu tiền nó phạt mình. Bắt mình đóng rồi còn phạt thêm tiền lời, tiền này kia, tiền trễ nữa. Rồi tôi mới nói sao kỳ vậy, mình nó làm lỗi mình tại sao nó phạt mình. Dạ. Thì tôi không muốn đi hỏi, tôi nói vậy, tôi hỏi vậy là có cái người địa ốc nói là nó lỗi nhưng mà cái tội của mình, còn cái lỗi của nó, rồi có cái tội của mình. Vậy là theo tôi hỏi anh Ẩn thì chứ theo luật pháp ấy, mai mốt nó phát hiện ra nó nói sao, nó làm lộn ít quá rồi, giờ mình không có chịu hỏi nó rồi, bây giờ nó có phạt mình cái kéo dài ra rồi, nó phạt mình nó phải đóng trễ rồi, nó tăng tiền lời, tiền vốn rồi lên tùm lum là mệt lắm, có không Ẩn?
Ok, cái đó đã xảy ra trong mấy thành phố là chuyện bình thường. Và đây là tiền cao ti anh đóng tiền thuế. Một khi mà cái chỗ nào nó làm lỗi á, phải điều chỉnh làm lỗi đó. Nghe đi, một khi mà chỗ nào làm lỗi á thì họ sẽ gửi cái bill và yêu cầu mình đóng cái số tiền đó lại, nhưng mà nói là nó phạt cái này phạt kia thì anh có quyền anh nó có cái chỗ anh ở cao ti nào vậy? Dallas
là ta đang
Forward tức là ta đang cao ti á, chỗ mà đóng thuế nhà nó nằm ngay cái đường Henley á, Henley Interview á. Thì anh vô trong đó, nếu mà anh gặp trở ngại sau này đó, anh gọi tôi chỉ cho anh vô khiếu nại. Ok nha, tụi nó cũng dễ lắm chứ không có gì đâu. Hỏi họ làm lỗi thì họ sẽ xin lỗi mình và yêu cầu mình đóng cái số tiền còn lại. Còn hãy qua quá 1-2 năm rồi đó, anh có quyền protest, tức là anh có quyền chống đối lại. Là tôi không có tiền đóng ngay bây giờ, tại vì đây là cái lỗi của mấy ông chứ không phải lỗi của tôi. Còn cái chuyện mà nó gửi cái tiền, tại vì tôi cũng đã nằm trong cái trường hợp đó rồi, tôi lên tôi protest là họ... rất là dễ dàng trong vấn đề quốc cái tao với mình đó, anh hiểu không? Ok, nếu mà trong tương lai anh gặp một cái bill như vậy anh gọi lên văn phòng tôi thì tôi chỉ chỗ cho anh tới. Ok,
bây giờ theo tôi hỏi anh thế này, tôi làm thinh luôn, tôi không đi hỏi hắn hết đó, rồi đợi khi nào nó phát hiện ra nó biểu mình đóng chứ, tại vì cái người đi ốc nói tôi là nó phát hiện ra thì nó mình trễ quá thì nó mới nó phạt mình, rồi tôi nói sao lỗi của nó làm lỗi nó trễ mà nó phạt mình sao rồi. Nó nói cái lỗi của nó mà tội của mình.
đối với tụi bên cao ti thì nó làm như thế nào tôi không biết, nhưng mà đối với city hay tụi tôi làm lỗi á, tôi sẽ có lá thư từ city manager xuống xin lỗi và yêu cầu work it out, có thể là discount hay này kia rồi trong vấn đề đó, chứ không phải là lỗi của một cơ quan đó mà cái người dân là phải chịu thiệt thòi. Cái chuyện đó tôi không thấy cái chuyện nó xảy ra đâu. Thì bây giờ trong thời gian này á, tôi như anh thì bây giờ nó gửi cái bill đó thì mình trả tiền nó. Còn nếu anh sợ cái chuyện nó xảy ra thì anh gọi nó, ủa năm rồi sao tôi trả giá này năm nay có đúng hay không, tại vì bên đất Mỹ anh thiếu đồng nó cũng không chạy người ta được đâu. Nhưng mà ví dụ như nó quá 1-2 năm rồi á, nó bắt mình ách thê thì chuyện nó không có. Nó đã từng làm với tôi mà tôi cuối cùng tôi ra tòa, tôi ra cái hội đồng bo đó thì tôi thắng cuộc cái vụ đó, anh hiểu không?
Thì, tôi bây giờ tại vì đến băm mà tôi già nữa, tôi 70 mấy tuổi tôi có rảnh mà đi xe quờ quạng lắm mà tôi cũng không muốn hỏi, tôi luôn thích luôn, tôi nói vậy thôi kệ nó chuyện nào nó.
Dạ thì bây giờ cái ý tôi nói đó, dạ người ta gửi cái bill thì anh cứ đóng, còn gặp trở ngại khác thì anh gọi tôi tìm cách giúp đỡ cho, ok?
Dạ thì đóng rồi 300 tôi đóng xong hết rồi, tôi gửi tôi xong tôi ký giấy đóng rồi đó, rồi bây giờ tôi làm thêm luôn, tôi thấy nó kệ nó chuyện nào nó gửi đóng nữa được không?
Rồi có gì anh gọi tôi chỉ ra chỗ lên, ok?
Vâng,
hơi
cảm ơn anh nha.
Dạ, xin chào.
Rồi.
Lâu lâu cũng có mấy cái vụ lạc lõng này cũng phiền lắm. Nhiều người không biết tiếng Anh với nhiều khi bị phiền á, nên ẩn.
Tôi khi... thấy cơ quan chính phủ mà làm lỗi giống như thành phố tụi tôi đó, vậy Tấn.
Dạ.
Làm lỗi vấn đề tiền nước mà phải xin lỗi khách hàng ngay từ chỗ, chứ không có nói cái chuyện là ok, lỗi của tụi tôi, ông cẩn thận, tôi cúp nước ông. Câu đó không bao giờ xảy ra nơi đây. Ok. Rồi.
Xin được chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello, dạ các thầy xin mời tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên rồi, Dương Vân ạ.
Dạ, xin được giấu tên đúng không ạ?
Dạ, xin mời anh.
Dạ, chào Việt Tấn, chào anh. À, anh Ảnh khoảng 2 tuần trước đó, có gọi lên nói anh Ảnh cái vụ mà có gạo giả đó.
Dạ, rồi, biết.
Dạ, rồi cũng gọi lên cơ quan lương thực đó, để cho họ hết chi tiết thông tin đó, thì nếu mình muốn biết cái kết quả điều tra đó như thế nào, thì mình phải làm sao anh Ảnh?
Dạ, thí dụ như anh gọi lên gặp cái giới chức ở trên USDA, Bộ Canh Nông á.
Dạ, thì anh có gọi rồi.
Chỗ nào health department được cũng vậy, anh trước khi nói chuyện người ta đó, anh cần phải lấy tên tuổi và điện thoại, tôi sẽ gọi xác lại cho người ta biết. Thường thường á thì đúng ra những cơ quan này phải gửi cho anh lá thư là tôi đã mở cuộc điều tra hay không cuộc điều tra, chẳng hạn như có một cái văn phòng luật sư năm nào cũng đòi tiền tôi hết, mặc dù chưa bao giờ mà làm gì cho tôi hết, mà họ hứa lần đầu tiên cách đây 7 năm rồi, họ hứa vấn đề cũng là tiền thuế nhà đó, và năm nào cũng đòi tiền tôi không trả tiền, và tôi đã thưa ra cho hội đồng bo của luật sư. Hội đồng bo luật sư ngay tại chỗ gửi tôi lá thư là nói tôi đương mở cuộc điều tra để cho người ta biết. Do đó khi anh lên Bộ Canh Nông hoặc là cơ quan y tế, anh cần phải lấy tên giới chức đó và người đó số điện thoại mấy để anh theo dõi vấn đề đó. Còn nếu không, anh gọi trả lại nói hôm trước tôi có nói chuyện vấn đề này, có ai mở cuộc điều tra chưa? Họ nói câu là ở tôi lục hoài không thấy gì hết, thì anh nói ok, ngày hôm nay tôi chính thức cho quý vị biết đây là cái trường hợp tôi muốn quý vị điều tra trong cái này, xin lỗi ông hay bà tên gì, điện thoại số mấy để tôi sau này được tham khảo tiếp, ok?
Dạ, thì họ có thu thập cái địa chỉ thông tin của em đó nặng thì cũng cho
không,
hết.
Không, mà mình có thông tin của người ta không?
Dạ, có.
Có hả?
Cũng có cái tên của cái người mình nói chuyện thôi, rồi họ nói là phải liên lạc lại với mình.
Rồi, gọi lại ngay người đó cho biết là cuộc điều tra tới đâu.
Dạ.
Tại vì một khi anh yêu cầu á, họ bắt buộc phải có cái outcome, tức là cái kết quả. Một là tôi không tìm thấy bằng chứng nào. Hai là tôi vẫn đang điều tra. Chứ không phải là báo cáo, họ muốn dục thùng rác, họ nói câu chuyện này chắc không có gì đâu. Thôi. No, tôi cần phải biết cái chuyện này ai điều tra. Ok, mình là người dân đóng thuế. Một khi yêu cầu chính quyền điều tra một cái vụ gì, họ bắt buộc phải trả lời mình là cái vụ này có thể điều tra hay không điều tra. Ok, chứ không phải là anh. Ok, rồi.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ.
Chúc mừng năm mới. Dạ.
Rồi, xin chào. Happy New Year. Mà cái vụ rượu gạo giả này ở vùng mình luôn à? Anh Ấn?
Dạ, ở vùng đây luôn.
Oh my god, tới do gạo mà còn giả nữa.
Tại vì theo cái giới chức, cái anh này nói đó, thì khi nấu lên á, thì nó lạ lắm, nó không giống như gạo thường. Và nó có cái, khi mình đốt á, thì khi nấu cơm lên rồi mình đốt, phật lửa nó cháy. Thì tôi thật sự tôi chưa bao giờ thấy cái vụ đó gì hết. Nhưng mà đây là mình đã đưa cho Health Department và Bộ Canh Nông, tức là USDA á,
Tôi nghĩ là không có ai mà dám gan mà bán gạo giả cho nước Mỹ.
Dạ không, cái vấn đề là tôi nghe rất là nhiều và có thấy trên mạng này, nhưng mà chính thức mà thấy ngay mắt mình để rõ ràng đây là vấn đề giả mạo thì tôi chưa thấy. Cái đó tôi rõ ràng chưa thấy.
Wow. Dạ vâng. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin mời anh.
Dạ, ok. Nếu tôi nói người, tôi có một chuyện quan trọng để nói với quý vị. Quý vị biết cái tình trạng mà du học sinh qua bên Mỹ rất nhiều từ Việt Nam. Quý vị cẩn thận đối với thường thường xảy ra với nữ nhiều hơn, là dưới 18 tuổi thì phải. Khi mấy đứa nhỏ này qua đây á, có một số, chứ không phải là tôi nói tất cả, nó tìm cách để liên lạc với, tìm cách ở lại Mỹ bằng cách là nó liên hệ tới những người mà lớn đại khái có tiền, nghĩ rằng có thể giúp đỡ trong vấn đề tạo lập gia, làm con nuôi, hoặc là hứa sau này lấy vợ lấy chồng. Do đó vấn đề thường thường xảy ra là vấn đề tình dục cái gì phát. Quý vị nhớ kỹ rằng những em này á mà 14, 15 tuổi ở Việt Nam qua đây có nhiều em rất là rành. Nó còn rành hơn những người ở đây về luật lệ Hoa Kỳ. Nếu ai đụng tới là vấn đề này kẹt. Do đó quý vị á, một khi quý vị mà nhất là giới nam mình á, một khi thấy cô bé dễ thương này nói là em 18, 19 tuổi, quý vị cẩn thận trong người đó, quý vị tin mà lỡ quý vị đụng vô gọi cảnh sát là quý vị kẹt. Nhưng mà khi mà có một cái trường hợp là gọi cảnh sát thì nó không gọi mà nó nồ gọi cảnh sát. Thành ra cái cậu khi biết là một khi gọi cảnh sát mà dưới tuổi thành niên ông ta ở tù, do đó cái cô này blackmail, tức là nắm cán của cái cậu này đó giữa tay và điều hành cái cậu này bất cứ một cái chuyện gì cô ta muốn. Do đó quý vị cẩn thận, một khi quý vị mà nhất là giới nam gặp những cái cô nữ mà thấy hơi trẻ trẻ đó, quý vị phải make sure cô này tên 18 tuổi. Và nhớ kỹ rằng á, dưới tuổi vị thành niên á, quý vị ở tù lột lịch rất là lâu. Do đó quý vị cẩn thận, nó đã xảy ra trên vùng của mình. Do đó quý vị nên chú ý trong vấn đề này. Những cái gì tôi nói thì quý vị nên để ý. Nhất là giới nam mình đó, dễ tấn. Khi thấy người đẹp thì lúc đó mà khi mà con người muốn một cái gì rồi thì quên hết lực lệ là dễ tấn. Nếu mà sao mà thấy hợp mắt thì thôi đi tiến tới. Nhưng mà có nhiều khi một giây phút mà dại khờ đó thì cả đời ăn hận dễ tấn. Nhớ trên đất Mỹ này dưới 18 tuổi quý vị làm ơn đừng có đụng vô gì. Rất là trở ngại. Ok.
Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, chị biết tên cái chú luôn ạ.
À, tôi tên là Dũng ở Gia Linh.
Mời anh Dũng.
À, tại vì tuần rồi trước Christmas tôi bị một cái accident đó. Rồi hai bên trao đổi information xong xuôi rồi. Nó rồi nó investigation của mình xong xuôi hết. Rồi bây giờ nó trả lời là thôi hồn ai nấy giữ thôi. Mình đang đi tính đó.
Ai trả lời câu đó?
À, cái thằng bảo hiểm đó.
Mà đụng xe ở đâu thưa anh? Chiếc xe.
Ở ngay gần cái dealer.
Không, bây giờ tình trạng đụng xe.
Ủa, bảo hiểm bên kia.
Bên kia nó lỗi, mình gọi bảo hiểm bên kia.
Để Tấn hỏi tường tận trước khi anh nhận trả lời. Anh đụng xe sao, từ trong Phật Kinh ra hay là anh đụng ngã tư?
Tôi đang chạy, rồi thằng kia nó cúp ngang cái đầu tôi đó, rồi trời đất hơi mưa đó, tôi đang chạy chậm đó. Rồi tôi chạy chậm quá, nó cúp ngang qua cái đầu tôi. Tôi hút ngay chính giữa xe của nó.
Dạ. Rồi
đó, thì sau đó là hai bên trao đổi information tại đó.
Nhưng mà lúc đó là lúc mà trao đổi là đậu xe lại là liền hay là có ai làm chứng gì không?
À, không ai làm chứng.
Không ai làm chứng. Chiếc xe đậu lại luôn, giống như là mất hết dấu tích đụng xe lúc mà cua hay gì hết luôn.
Dạ rồi, mới chạy vô trong kia mới đưa information hai bên.
Hello Nhật, mời Nhật nói trước.
Ok, bây giờ anh nghe đài tôi lâu chưa?
Dạ, nghe lâu rồi anh.
Rồi, anh xuống anh có thâu băng cái cuộc nói chuyện đó không?
À, nó có chứ mình không có, mình không thâu băng. Mình nói thâu băng mình lúc mà phỏng vấn đó.
Lúc đó nói chuyện tại sao anh không thâu băng?
Nó nói lúc đụng xe rồi chứ còn vấn đề bảo hiểm thì không có thâu băng. Không có anh Nhẫn ơi.
À, tại vì để tôi nói cho anh nghe. Ở đây quý vị sẵn nghe tôi tiếng giùm đi. Có nhiều người cứ nói câu là không biết ông Ẩn nói có trúng không. Tôi có nói bậy để đưa quý vị trở ngại. Một khi quý vị đụng xe đó mà hai bên trao đổi tin tức á, quý vị cầm cái video quay vừa quay vừa hỏi nó luôn, chụp cái hình bằng lái, hỏi là mày lái từ trong đó ra mày đụng tao, thì bây giờ á, mày có đồng ý là cái chuyện mày lái đó là lỗi hay không? Nó nói ok, I'm sorry hay gì đi. Còn nó nói không, mày đụng tao ngay tại chỗ, có nhiều thành phố bắt buộc quý vị bây giờ nếu mà quý vị không bị thương, còn không á quý vị gọi cảnh sát ngay tại chỗ lại, ok. Còn nếu nó đồng ý, nó nói câu ok, I'm sorry, tôi lỗi, thì giống như cái kỳ rồi mà tôi đương dạy cho cái người đó lái xe đó gì tấn, một cái người kia từ cây xăng băng ra đụng ngang không, thì sau khi tôi có cái video là con kia nói sorry, tao nhìn bên tay trái xong để với mày bây giờ đó đủ để làm bằng chứng mà đưa cho cái tụi em sang, và không bao giờ nó cãi được hết á. Còn quý vị ở đây nghe tôi nói thì giống như chuyện nói chơi vậy thôi. Thành ra khi đưa đi về, đa số 80% nó ngồi nó suy nghĩ cách khác để nó quật lại quý vị, nói là không phải đâu, lúc đó không phải vậy, không có ai ở hiện trường hết. Và khi mình nhìn dấu đụng, đụng ở khúc nào, ở đâu, quý vị phải quay ngay cái hiện trường đó và quay lên cái góc đường đó, quay hết con đường đó và nhất là cái bảng ngã tư mà có tên đường và cái số đường để chi chứng tỏ rằng đó là cái chỗ đụng xe quý vị. Quý vị làm càng kỹ á, thì bên kia nó ít khi nó dám lật ngược mình lại lắm, ok. Còn trường hợp của anh này á, tôi dặn mà anh không nghe lời tôi, do đó bên kia nó thâu băng, nó nói hồn ai giữ. Bây giờ tôi hỏi
không, cái bên bảo hiểm bên kia bảo hiểm chứ không phải hai bên thâu băng lúc đụng.
Dạ không không, ở bên kia nói hồn ai giữ là cái câu nó sai. Là để tôi nói câu như thế này, là trừ khi nó nghĩ rằng nó chưa xuống coi xe của anh, nhưng mà xe anh bên đây bảo hiểm mấy chiều vậy?
Có 1.5 triệu anh ơi, coi như có 1 triệu thôi.
Ok, 1.5 triệu á. Thì bây giờ á, tôi như anh á, nếu mà anh nghĩ rằng anh có đủ bằng chứng để đưa nó ra tòa, anh ra ngoài cái tòa JB Court để anh thưa nó.
Chứng okay. Là mình không có rồi anh, tại mình không có làm được cái gì hết.
Ok, vậy quý vị ngồi nghe tôi một lần nữa đi, lấy kinh nghiệm một khi đụng xe cầm cái điện thoại ra thâu băng quay phim hết hiện trường trước khi mình dời chiếc xe. Ok, rồi.
Rồi, anh ơi, như vậy cái trường hợp của anh á, trường hợp của anh thì Tấn thấy thật sự mà
chỉ
nói
có ra tòa thôi mà không có
ra tòa chứ. Nữa không là dàn nhà ai nấy sáng đó, là vì mấy cái trường hợp này là
một tuần sau nó gọi lại, nó nói trong giờ bên nó nói bên kia không có bằng chứng gì hết, thì ta nói thôi bây giờ xem mình sửa, xem bên kia sửa thôi. Nó nói vậy tức là nó đầm bậy rồi đó.
Dạ,
nó đúng dễ gì đó, không bảo hiểm mình.
Nhưng bảo hiểm thường thường á là nói chuyện mà là mình không có bằng chứng gì là nó không có đền cho mình, thì đúng là đèn nhai nấy sáng đó anh.
Bởi vậy á, quý vị kinh nghiệm đi, nghe lời tôi. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Nói dịu đụng xe nè, giờ còn hết giờ là em cũng mới đụng xe mà em lỗi. Em mới đụng ngay bữa mùng 1 Tết luôn.
Cẩn thận có người đương thâu băng gì tấn đó nha.
Em đụng xe mà em lỗi. Thì em xuống, em trong nhà thờ đi ra cái exit đó, thay vì em thấy một chiếc xe đang chạy, nó dừng lại, nó quẹo phải rồi. Thì em có hai chiếc xe lần mà em không thấy, em thấy có một chiếc em mới quẹo ra. Thì qua thì hút vô cái hông xe của em, thì em chạy luôn vô, lúc mà hút vô thì em chạy luôn tới cái exit kia để mà em cho an toàn á. Thì em dừng lại thấy nguyên cái dàn bumper xe kia hư hết. Mà xe em thì không có bị gì nhiều. Nhưng mà em xuống em đưa bảo hiểm cho họ luôn, rồi em chụp hình bảo hiểm này kia nọ, nói là tôi có lỗi. Em gọi lên bảo hiểm, em nói luôn là tôi có lỗi luôn. Mày cứ làm việc với người đó đi, mà không cần tranh cãi luôn, ta có lỗi. Em nói thẳng
vậy,
luôn.
Dạ. Vậy là năm nay Tấn bị mấy cái đụng xe rồi?
À, năm nay người ta đụng em 3 lần, em đụng ta 1 lần.
Dạ, yeah, ok, vậy...
Đỡ quá anh hả?
Tấn còn thích Tấn 2 lần
nữa nha. Chúc anh những ngày còn lại thật là vui trong công việc, và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, xin chúc tất cả quý vị nhớ cái câu chuyện đụng xe kỳ rồi là rất là quan trọng. Đừng có để tiền mất tật mang, đừng làm ơn, đừng có sợ ai hết. Khi người ta đụng mình biết, nếu mình lỗi thì mình bên kia đồng ý trao đổi thì ok. Giống như Tấn thành thật nói ok, lỗi của tôi, vậy cho nó xong chuyện. Tại vì mình lỗi của mình cũng đừng đổ lỗi người ta. Quý vị làm ơn thâu băng quay phim cho rõ ràng, và lúc đó trước khi cho họ đi, nếu họ không đồng ý mà họ nó nhận tội lỗi đó, thì quý vị có thể dời ra khỏi đường, nhưng mà phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ để làm biên bản.
Em thì em khôn chút xíu là nhờ kinh nghiệm chiến trường nhiều quá, cho nên đó, đúng ra em bị cái tích kịch đó, nhưng mà em nhận lỗi liền để mà em tránh được cái tích kịch
để cảnh sát liền tới. Ok,
rồi xin chào. Dạ vâng.
Quý vị, hẹn quý vị tuần sau.
Vâng, xin chào anh. Và quý vị nào có thắc mắc sau chương trình mà cần gấp giúp đỡ những cái công việc khẩn cấp thì quý vị có thể gọi văn phòng 817-884-1693. Và chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong vòng 1 phút tại đây.